Những gì là bất tư nghị nghiệp? Vừa mở đầu, Phật đã hỏi A Nan Tôn giả, gọi A Nan Tôn giả và hỏi ngài, ông có biết hay không? A Nan không có câu trả lời. Phật cũng không hy vọng ông sẽ trả lời. Tiếp đến Phật liền nói, nhữ thân quả báo bất khả tư nghị. Tiếp theo lại nói, chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị. Thực tế là Phật nói câu nói này, nhữ thân, nhữ chính là chỉ A Nan, thân của ông. Thân cũng bao gồm cả tâm. Quả báo thân tâm của ông không thể nghĩ bàn. Các vị thử nghĩ xem, ở chỗ này hàm chứa những ý nghĩa gì? Phật gọi A Nan và nói với ngài, A Nan là đại diện cho tất cả chúng ta. Cái ý đó chính là nói, cái quả báo thân tâm của chính chúng ta là không thể nghĩ bàn. Trong ý còn có ý, dùng ý sâu rộng vô biên. Quả báo là chỉ tất cả nghiệp thiện ác đã tạo ra trong quá khứ, cảm được cái kết quả cùng hồi báo. Ở chỗ này Tướng Tông đã nói là dẫn nghiệp mãn nghiệp. Dẫn nghiệp cảm được là quả, mãn nghiệp chỗ cảm được là báo. Dẫn là dẫn dắt. Dẫn dắt bạn đi đến nơi nào để đầu thai. Mọi người chúng ta hiện tại đều ở trong nhân đạo, đều được là cái thân người. Cái nghiệp này là cùng chung. Là cái nghiệp gì? Phật nói cho chúng ta, ngũ giới thập thiện nghiệp. Quá khứ chúng ta đã từng tu ngũ giới thập thiện. Công đức của ngũ giới thập thiện dẫn dắt chúng ta đến thế gian, được cái quả báo này, được cái thân này. Thân là quả báo. Tuy rằng chúng ta người người đều là có một thân người, nhưng mà ngay trong một đời này, các vị được hưởng phước không như nhau. Giàu nghèo sang hèn không như nhau. Những cái không giống nhau này là một loại quả báo khác. Là quả báo gì? Là những nghiệp thiện và bất thiện mà bạn đã tạo. Việc này ở trong Tướng Tông thì gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp của chúng ta không sai, dẫn dắt chúng ta đến nhân gian, mãn nghiệp không tốt. Trong đời quá khứ đã tạo thiện quá ít, tạo ác quá nhiều. Cho nên cuộc sống trong đời này của chúng ta không được như ý muốn. Không những là một người không được như ý, mà đại đa số người đều không được như ý. Ngạn ngữ đã nói, việc thế gian không như ý thường đến 8-9 phần. Việc có thể được như ý muốn chỉ có 1 hoặc 2 phần. Những sự việc không được như ý chiếm đến 80-90%. Đây là nguyên nhân gì? Rõ ràng nói với chúng ta, trong đời quá khứ đã tạo thiện ít mà ác thì nhiều. Việc này rất có đạo lý. Trong Kinh Luận Duy Thức nói với chúng ta, phàm phu lục đạo, khởi tâm động niệm không rời khỏi tám thức 51 tâm sở. Tâm sở chính là khởi dụng ở trong tâm. Ác tâm sở có 26 cái, thiện tâm sở chỉ có 11 cái. Từ đây có thể thấy, chúng ta khởi tâm động niệm khẳng định là thiện ít ác nhiều. Lực lượng của thiện thì nhỏ, lực lượng của ác thì quá lớn mạnh. Đến khi mà quả báo hiện tiền, Phật thường nói ở trên kinh là cường giả tiên khiên. Lực lượng nào mạnh sẽ thọ báo trước. Vậy thì lực lượng ác của chúng ta rất mạnh, sẽ thọ quả báo bất thiện trước. Đạo lý là chỗ này. Chúng ta không phải không có thiện nghiệp, lực lượng của thiện yếu, quá yếu. Hiểu được cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, chúng ta có cách nào để đem thiện nghiệp thọ báo trước được hay không? Được, chỉ cần bạn hiểu được thì tốt rồi. Làm sao để đến trước, đem thiện nghiệp của bạn? Phải nên biết là nghiệp nhân, nếu nó không có duyên thì không khởi hiện hành. Bạn nỗ lực bồi dưỡng cái thiện duyên, bạn có cái nhân của thiện lại thêm cái thiện duyên, thì quả báo của thiện hiện tiền ngay. Cái đạo lý này và sự thật ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã biểu thị ra rất rõ rồi. Thiền sư Dân Cốc đã chỉ dạy cho tiên sinh Liễu Phàm, nguyên lý căn bản ở ngay chỗ này. Du tình ý gặp táo thần ký, thần táo đã điểm hóa cho ông. Nguyên lý nguyên tắc cùng ở tại chỗ này. Có hiệu ứng hay không? Có. Hiệu ứng đã quá rõ ràng, đặc biệt là hiệu ứng của du tình ý còn vượt hơn cả viên Liễu Phàm. Cho nên vận mạng là do chính mình đúc tạo ra. Vận mạng của chính mình có thể cải tạo. Bạn chỉ cần hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc ở chỗ này, hiểu được cái phương pháp cải tạo, chúng ta có thể ngăn ngừa tất cả những quả báo nghiệp bất thiện trong đời quá khứ. Các vị phải nên biết là không thể nào tiêu trừ được, nhưng có thể ngăn cản nó, có thể đề khởi sớm được nghiệp thiện ít ỏi đã tạo ở trong đời quá khứ, khiến nó hình thành ra báo ứng. Cái phương pháp này là đoạn ác tu thiện. Chân thật giác ngộ rồi, khiến cho tâm chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, xử sự đối người tiếp vật, tu sửa lại thành thuần tịnh, thuần thiện. Như vậy thì bạn đã đem tiểu thiện nghiệp đã tạo trong đời quá khứ biến thành đại thiện. Có thể che chắn lại hết thảy những ác nghiệp đã tích lũy trong đời quá khứ. Không phải làm không được. Tại vì sao chúng ta làm lại khó khăn đến như vậy? Nguyên nhân khó khăn là bạn không đủ nhận thức đối với những lý luận, phương pháp cảnh giới này. Bạn thấu hiểu chưa đủ triệt để, thực sự minh bạch thấu hiểu, thì đem nó chuyển trở lại không phải là chuyện khó. Cho nên Phật Pháp, chúng tôi thường nói, tôi đã nói 50 năm rồi, Phật Pháp là biết khó hành dễ. Phàm phu thành Phật, ở phương diện làm mà nói thì cách nhau có một niệm. Phàm phu một niệm mà giác thì họ thành Phật, một niệm mà mê thì thành phàm phu. Thật sự không có khó. Khó là ở chỗ nào? Khó là ở chỗ hiểu cho rõ. Thật sự là khó. Bạn đối với đạo lý này, đối với chân tướng sự thật, không có thể thấu triệt. Cho nên mới khiến Thích Ca Mâu Ni Phật khổ cực giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, cực nhọc đến như vậy. Cho nên chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phạm thành thánh. Khó là khó ở chỗ thấu hiểu đạo lý cùng chân tướng sự thật, đều là ở chỗ này. Quả nhiên đã giác ngộ rồi thì làm không khó.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.